mà rất là giỏi quan sát ngôn ngữ cũng như rằng là cử chỉ của mọi người khi mà ông ta tiếp xúc ạ. Thì bây giờ có một vị mới giới thiệu Thuần Vu Khôn đến với lại Ngụy Huệ Vương. Thì khi Huệ Vương tiếp Thuần Vu Khôn á, thì đuổi hết cả hữu ra, rồi một mình ngồi để đối thoại với lại Thuần Vu Khôn. Thế nhưng là Thuần Vu Khôn im im lặng không nói một lời. Huệ Vương cảm thấy rất là kỳ quái. Đấy. Và sau đó thì trách cứ cái người giới thiệu rằng là đấy, ông hết lòng xưng tán Thuần Vu Khôn, nói rằng là ngay đến cả Yến Anh hay Quản Trọng cũng không có cách gì mà so sánh được. Thế nhưng cái khi mà quả nhân đây chiêu kiến ông ta, thì quả nhân không có đạt được cái gì, điều gì hết. Chẳng lẽ rằng là quả nhân không có xứng đáng để cho ông ta nói chuyện hay sao? Rốt cuộc là do vì duyên cớ gì? Thế cái vị khách nhân này rất ư là hoang mang đấy, và tìm đến Thuần Vu Khôn hỏi cho ra đầu đuôi. Thì Thuần Vu Khôn nói rằng tôi đâu có làm gì sai đâu. Lần thứ nhất khi mà nhà vua tiếp kiến tôi thì trong lòng chỉ có nghĩ tới đánh xe mới đi du ngoạn. Lần thứ hai khi gặp tôi thì vua trong lòng có chỉ nghĩ tới âm nhạc, và tâm của vua không có hiện hữu ngay ở đó, tức là tâm của vua nó chạy đi lung tung hết. Thì tôi làm thế nào mà có thể nói chuyện với lại nhà vua được, thành ra tôi đành phải im lặng mà thôi. Vị khách nhân kia mới đem tất cả những cái lời bộc bạch thức của Thuần Vu Khôn mà báo cáo lại trong Huệ Vương. Huệ Vương giật mình nói ấy à, Thuần Vu Khôn quả là một bậc thánh nhân. Bởi vì lần thứ nhất khi mà ta tiếp kiến ông ta thì chính ngay lúc đó có người dâng lên một con tuấn mã mà ta chưa kịp để mà xem xét cái con tuấn mã nó trên thì phải tiếp ông ta. Lần thứ hai đó, thì có người đem đến một tay ca thủ và ta chưa có kịp để mà thưởng thức giọng ca nói trên thì lại phải tiếp ông ta. Cho nên tuy rằng là ta có bảo tả hữu thối lui, thế nhưng trong lòng của ta thì vẫn còn vương vấn những cái sự tình nói trên. Chẳng bao lâu sau thì khi Ngụy Huệ Vương lần thứ ba tiếp kiến Thuần Vu Khôn thì rất ư là nhận chân cùng với ông ta bàn luận về vấn đề trị quốc, nói liên tiếp trong 3 ngày 3 đêm mà không cảm thấy mệt mỏi. Huệ Vương rất mong phong cho Thuần Vu Khôn làm khanh tướng, nhưng mà Thuần Vu Khôn khéo léo từ chối. Và rồi thì Huệ Vương ban cấp cho ông ta xe ngựa, vải vóc vàng bạc. Và rồi thì Thuần Vu Khôn suốt đời không có khi nào làm quan hết. Thì câu chuyện này nói lên cái kỹ năng của Thuần Vu Khôn ở cái vấn đề gọi là nhận xét người, mà đây nãy giờ có mấy dư huynh cho ý kiến đó. Cũng nói đến cái vấn đề gọi rằng là có thể gọi là biết được cái tâm sự của con người ta qua tất cả mọi thứ, chẳng hạn như là Hầu Hình Tử biết tâm sự của Cốc Thần vậy đó, mà qua cái âm nhạc, qua cái thái độ, gọi rằng là kiến vi chi trước. Thì ở đây Thuần Vu Khôn cũng vậy. Rồi hai đứa nếu mà mình nói theo Phật pháp thì đấy, thì cũng có mấy người nói, những sư huynh nói thì dưới con mắt của Phật pháp cũng vậy. Thì quả tình rằng là Thuần Vu Khôn khi mà đối thoại với lại Ngụy Huệ Vương á, thì rất ư là chân thành. Thành ra khi đối thoại đó thì chân thành, nhưng mà cái kẻ mà đối thoại với lại ông ta rất là Ngụy Huệ Vương không có một mảy may chân thành gì hết. Thành ra vì như vậy chẳng còn gì để nói nữa hết. Tại vì những cái chuyện vấn đề trị quốc không phải là vấn đề mà vừa nói mà vừa gọi là hoang tưởng suy nghĩ những cái gì mông lung, tức là không có để tâm để lòng, không có ghi nhận, không có suy nghĩ một cách sâu xa. Thì đương nhiên cái vấn đề mà trị quốc hay là trị dân á, không khi nào nó có cái hiệu quả được hết. Nên là vì vậy nó phải lắng nghe. Cho nên chẳng hạn thì dù như hồi nãy như là quê tâm tàng nói vậy đó, mà Đức Phật cũng hay nói đế thính nữa, là phải lắng nghe. Khi Đức Phật nói đế thính, đó là có cái tinh thần để mà nhắc nhở cái người nghe, tức là lắng tâm xuống. Nhưng mà nói chứ lắng nghe, lắng là chỉ cho cái vấn đề mà rằng là dứt dứt vọng niệm đi là lắng. Còn nghe nó là dùng cái vấn đề mà lắng như vậy, nó là không có bị một cái hỗn tạp gì hết để mà nghe. Thì nó là cái chữ nghe, nó là nghe theo đúng nghĩa là nghe. Còn nghe mà nửa nghe nửa không nghe thì không phải là nghe. Đó. Còn nghe mà rằng là chỉ có một cái tinh thần vào trong cái chuyện đó thôi á, tức là lắng á, thì mới là nghe. Mà lắng nó tức là bỏ vọng niệm á, tức là lắng. Thành ra giống như tâm tàng nói, Đức Phật mới lắng nghe. Trước khi Đức Phật nói, Đức Phật cũng bắt đại chúng bắt một cách khéo léo, khiến cho họ phải dứt vọng niệm đi. Tức là ông vua này, nó ông vua Ngụy Huệ Vương này là vọng niệm, rồi khi nghe chuyện trị nước an dân mà lại cứ chỉ nghĩ tới đi chơi mới lại ngựa không à, xong rồi cứ chỉ nghĩ tới cái vấn đề gọi là âm nhạc, thành ra nó tán tâm hết, tám tâm nó tạp loạn hết trơn. Thì như vậy nó thì làm thế nào mà có thể gọi rằng là vấn đề trị nước an dân không phải là vấn đề dẫn chơi. Thành ra đối với lại Thuần Ngũ Khôn, khi mà nói câu chuyện nó không phải là nói để mua lòng Ngụy Huệ Vương, mà là nói để ích lợi cho nước cho dân thiệt. Thành ra vì như vậy đó mà ông ta phải quan sát như thế. Thành ra quả tình mà nói thiệt, ngay nói chuyện Phật pháp cũng vậy đó, nên là khi người ta không hỏi nữa mà mình cứ nói đó, nó nhảm, mà phải người ta hỏi thì mình mới nói, thì người ta mới lắng nghe được một phần nào. Còn mà minh bạ đâu mình nói á, thì người ta không có nghe. Mà không nghe á, thì tuy là có nghe đấy nhưng mà là không nghe, tức là nó không có vào, nó không có tác động. Thành ra vì như vậy mà đến lần thứ ba mà ông vua Ngụy Huệ Vương này kinh nghiệm được hai cái lần trên, tức là hiểu rằng là tại vì khi mà mình tán tâm như vậy á, thì Thuần Vu Khôn không có gì để nói nữa hết. Thành ra vì như thế đó, Ngụy Huệ Vương lần thứ ba hết sức là chân thành, là lắng nghe. Vì như thế đó mình mới có thể bàn luận nữa, mà 3 ngày 3 đêm mà không có cảm thấy mệt mỏi gì hết trơn. Thành ra thì dù mình cứ nhìn thấy khi Đức Phật thuyết pháp mà thuyết một bộ kinh chẳng hạn đó, thì nó không phải nó chỉ diễn ra trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, mà đương nhiên là nó diễn ra trong một cái thời gian dài ấy, nhưng mà đại chúng ở đó định hết trơn rồi. Với lại bị cái sức định của Đức Phật nhiếp, giống như là khi Đức Phật thuyết Viên Giác kinh này, hay là Đức Phật thuyết bất kể cái kinh gì đó, mình thấy mở đầu á, thì khi Đức Phật nhập định như vậy á, thì Đức Phật cái định lực đó của Đức Phật đó, làm tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái cảnh giới, mọi cái mà xung quanh ngài ấy, chúng sinh hay cảnh giới gì xung quanh nó đều bị nhiếp hết, bị nhiếp ở trong cái định nói trên, thành ra nó định. Thành ra vì vậy mà có thể nghe hết một bộ kinh nó mà không có mệt, mà Đức Phật đâu có thuyết mà có nghỉ đâu. Tức là không phải là hôm nay Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa 1/10 của một cái phẩm, xong rồi mai thuyết tiếp 1/10 đâu. Mà Đức Phật một loạt một mạch như vậy mà thuyết, nhưng mà đại chúng nghe thì không có mệt mỏi. Mà cái vấn đề nó không có mệt mỏi đó, nó là nhờ cái vấn đề nó định lực, thì nó không mệt mỏi. Anh ra thì dù nếu như mình thích á, mình không có mệt mỏi. Cũng như mình xem một cái điện ảnh mà nếu mà mình thích á, thì mình cái nó dài cách mấy mình thấy mệt. Mà nếu mình thích á, 10 phút thôi là nó cảm thấy rằng nó dài, nó lâu mà nó chán. Nhưng mà nếu mà nó hay thiệt á, thì người ta xem như nhiều cái vụ thấy người ta xem phim bộ chẳng hạn cháy máy luôn đó, mà cái đó thường lắm á, tức là người ta xem nó liên tục Thì khi người ta thích như thế đó, mà người ta định ở trong cái chuyện đó, đó. Tức là người ta không còn biết hoàn cảnh mỗi khi người ta cần ăn nữa. Tức là người ta cứ ngồi gì người ta chết với lại cái chuyện đó đó. Thành thử ra mình mới thấy cái định như đó, đó là cái mà gọi rằng là nó mới gọi rằng là nó vong hết tất cả những cái cảnh giới xung quanh. Thành vì như thế thì mình cũng có thể tự suy nghĩ và tự phát giác như vậy. Thành ra một khi ví dụ nếu mà mình nghe Phật pháp á, mà mình cảm thấy mệt mỏi á, mình cảm thấy rằng là buồn ngủ hay mệt mỏi gì đó, là tại vì do nơi cái vấn đề mình không có định, mình không có nhiếp. Thành ra vì vậy mà ngay chính ngài A Na Luật á, mà ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, mà Đức Phật thuyết mà ngài cũng ngủ gật như thường, chính vì vậy mới bị Đức Phật của rồi mới đưa đến cái vấn đề rằng là ngài nhất định chịu ngủ, nó mới mù mắt. Mà vì chính vì mù nhờ cái vấn đề mà dùng công như thế, nó mà mới trở thành thiên nhãn, đệ tử mà thiên nhãn của Đức Phật. Thì mình biết rằng là do là những cái yếu tố như vậy, hoặc giả là mình nghe mà thấy nó mệt mỏi, là tại vì mình nghe không có định lực thì không hiểu thì tự nhiên nó mệt mỏi. Còn nếu mà dù nó có định nó nhiếp ở trong thì tự nhiên nó hiểu, mà khi nó hiểu thì nó giảm đi cái mệt mỏi và thời gian nó qua mà cũng không hề biết. Nhưng cái vấn đề mà bảo là nói chuyện suốt 3 ngày 3 đêm không có mệt mỏi là không phải là một cái gọi rằng là hoang đường, mà nó là một cái rất là thực tế, mà là khi người ta đắc ý gì đó thì người ta có thể coi như thế. Có nhiều tay nó đánh cờ bạc cũng vậy, nó đánh cờ bạc nó 3 ngày 3 đêm liên tiếp rồi nó không có biết thời gian nữa, thì khi nó mê rồi mình thấy. Thành ra chính vì như thế mà muốn định như thế nó thì mới có thể nghe được bền, nghe được lâu. Thành ra vì như vậy mà thuần vu khôn mới đòi hỏi một cái điều kiện rằng là ông vua phải đế thính, tức là phải có một cái định tâm ấy, thì mới nghe Phật pháp được. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mở đầu những cái kinh điển mà Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật phải nhập định. Là Đức Phật nhập định nó thì mình biết ở trong kinh Viên Giác rồi, thì mình có học rồi. Là những cái lý do như vậy. Chính vì những cái như thế nó mới nhiếp đại chúng, và đại chúng mới mới ở trong cái định lực của Đức Phật mà nghe Phật pháp, mà nghe suốt một cái kinh nó được. Dĩ nhiên là Đức Phật cũng có ngừng nghỉ. Thì ở đây câu chuyện này nêu lên cái tính chất mà đối với mình á, là cái tính chất là mình cũng suy luận để mà mình thấy như vậy. Để mà thứ nhất, nếu mình là một ông vua, tức là khi mình nghe đạo á, thì mình phải đế thính, tức là phải lắng tâm. Không á, thì mình nghe không có được, nó trào ra. Đấy. Tại cái tâm của mình nó vọng này, thì tất cả những cái Phật pháp nó không vào được nữa, nó đổ ra ngoài hết, nó trào ra. Cái thứ hai, nếu mà mình mà là thuần vu khôn, tức là cái người mà thuyết giảng Phật pháp, thì nó cũng phải đúng hoàn cảnh, rồi cũng phải đúng cái thời cơ hoàn cảnh, chứ không phải rằng là Sơn Đông mãi võ mà ở bất cứ chỗ nào cũng quảng cáo thuốc gia truyền, mà rằng là thuốc này không phải là thuốc Sơn Đông mãi võ, mà thuốc phải là gọi rằng là đúng người cần tìm thì mình mới sử dụng thì nó mới có giá trị. Còn nếu không á, thì nó hao tổn, thì nó sẽ hoang phí vô cùng. Như chẳng hạn thì dù mình nói cái chuyện thực tế thôi, chuyện thì dù trà đấy, thì dù bây giờ mà mình đem một cái thứ trà mà tiền mắc tiền nhưng mà mình cho cái dân nhậu nó uống, thì nó ví dụ vậy, dân nhậu nó có biết thưởng thức trà, nó chỉ biết rượu à, thì phí thôi à. Mình cho nó uống trà hương hay là trà linh hay là Quan Âm Vương gì đó nên cũng xem, nó không thấy như nhau à. Cũng giống như dân mà không biết nghe cải lương nó, thì bây giờ có nghe mà thanh sang hay là thành được gì, nó ví dụ như vậy thì cũng thấy bằng a chảy ấy. Thì hát cũng ngang ngửa nhau à, không có hơn kém gì hết trơn à, không có phân biệt được. Anh thử bây giờ nó trở thành gọi rằng là uổng đi, thành ra Phật pháp ạ. Phật pháp cũng vậy, thành ra nói như thế nó thì tự nhiên Phật pháp cũng bị coi thường. Tại vì mấy người đó, người ta nghe xong người ta nghe người ta cũng chán, người ta nói cái tối ngày Phật hoài, nó ví dụ như vậy đó. Thì người ta nghe chán. Thành ra như vậy nó làm hao cái giá trị của Phật pháp, làm hao tổn giá trị của Phật pháp. Thành ra Phật pháp phải đúng cái người mà biết thưởng thức, biết nghe thì mới nói, còn không biết thưởng thức biết nghe thì cũng chất chất vậy thôi. Đúng. Thì mình cũng nói cho qua câu chuyện vậy thôi. Rồi.